thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017 cụm trung tâm. Chương trình nghệ thuật đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố.
Nhờ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đã giúp công an xã Thịnh Đức phát hiện và xử lý nhiều vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo thực hiện cuốn kỷ yếu chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ban chỉ đạo biên tập cuốn kỷ yếu đã cơ bản nhất trí với bố cục, hình ảnh và nội dung của cuốn kỷ yếu, đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo Thành ủy, đơn vị chủ trì thực hiện cuốn kỷ yếu phối hợp cùng các phòng ban thực hiện chỉnh sửa và bổ sung thêm các nội dung như quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chung quy hoạch thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Bổ sung nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, ra soát lại danh sách cán bộ của các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố qua các thời kỳ cùng một số nội dung khác. Cuốn kỷ yếu 55 năm thành phố Thái Nguyên được xây dựng trên cơ sở cuốn kỷ yếu 50 năm thành phố Thái Nguyên, biên tập bổ sung những thành tựu, kết quả nổi bật của thành phố trong 5 năm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 2012-2017. Kỳ đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các thế hệ lãnh đạo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, các phường xã và một số tư liệu khác. Đây sẽ là cuốn tài liệu quan trọng nhằm giáo dục cho các thế hệ về quá trình xây dựng và phát triển của thành phố sau 55 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đạt được sau hơn 30 năm đổi mới.
Qua 7 tháng của năm nay, toàn tỉnh đã tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện 144 dự án, trong đó có 120 dự án chuyển tiếp từ năm 2016 và 24 dự án mới triển khai. Tổng diện tích đất thu hồi là 238 ha, tăng 78 ha so với cùng kỳ năm trước. Có hơn 3.650 hộ dân bị thu hồi đất và ảnh hưởng. Kinh phí bồi thường hỗ trợ được phê duyệt là gần 1.810 tỷ đồng, tăng 1.215 tỷ đồng so với cùng kỳ. Số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi trả là 1.785 tỷ đồng, tăng 1.256 tỷ đồng. Về diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt trên 216 ha. Hiện nay, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh đang tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai những dự án mới theo kế hoạch và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo một số địa phương như thành phố Thái Nguyên, các huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, kê khai lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án, xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc, xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ sông, khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh cũng phối hợp giúp các địa phương giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực này, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.
Năm học 2017-2018, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có 1.050 học sinh với tổng số 36 lớp, 120 giáo viên. Hiện nay, nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới với mục tiêu tập trung nâng cao kỷ cương nền nếp đạo đức lối sống, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Hiện nay, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết bị cho công tác dạy và học như đáp ứng đủ 36 phòng học 1K, có 3 phòng máy tính, mỗi phòng 35 máy có kết nối Internet để dạy tin học và tham gia các kỳ thi trực tuyến. Ngoài ra, trường còn có các phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học đủ tiêu chuẩn tổ chức kỳ thi quốc gia. Năm học này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo, trường đổi mới hoạt động chuyên môn theo định hướng phát triển của học sinh. Phấn đấu năm học này sẽ có trên 50% số học sinh đi thi đoạt giải quốc gia và trên 80% học sinh đạt giải cấp tỉnh, 95% học sinh lớp 12 đỗ đại học nguyện vọng. Tối 23 tháng 8 tại trường mầm non 19 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm trung tâm thành phố. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng 72 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của trên 200 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 7 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực thành phố Thái Nguyên, gồm Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Đồng Quang, Tân Lập, Quang Trung và Gia Sàng. Với chủ đề Hát mừng thành phố Thái Nguyên, 21 tiết mục tham gia liên hoan do các đơn vị tự biên tự diễn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng qua 55 năm xây dựng và phát triển. Nhiều tiết mục có sự đầu tư công phu từ trang phục cho đến đạo cụ biểu diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như hát múa đi theo tiếng gọi Bác Hồ, hát then Sinh An, hát múa Thái Nguyên ngày mới đến rồi, đơn ca Việt Bắc nhớ làng Sen. Mặc dù chỉ là những diễn viên không chuyên, nhưng các diễn viên của các đoàn nghệ thuật đã đem đến chương trình một đêm diễn đầy ấn tượng, không chỉ bởi lối diễn xuất tự nhiên mà còn là sức truyền cảm của người diễn thổi hồn qua từng lời ca, điệu múa. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi Báo cáo viên Tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Việc tổ chức hội thi sẽ là dịp tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi đảng bộ với sự thu hút hơn 600 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi ở cấp cơ sở và 58 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia vòng sơ khảo cấp thành phố.
Trước khi diễn ra vòng thi sơ khảo cấp thành phố, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 đã được tổ chức thi cấp cơ sở tại các chi đảng bộ trực thuộc, đảng bộ 27 xã phường của thành phố để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố. Ngay sau khi kết thúc vòng thi cấp cơ sở, vòng thi sơ khảo cấp thành phố đã được tổ chức với 3 khối: xã phường, trường học và hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với sự tham gia của 58 thí sinh. Hội thi từ cấp cơ sở đến vòng sơ khảo của thành phố được diễn ra với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Dù mỗi thí sinh có cách thể hiện khác nhau, cách lựa chọn chủ đề khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là tinh thần trách nhiệm và ý thức tham gia hội thi của các thí sinh được thể hiện qua cách thể hiện với những tìm tòi và sáng tạo cho mỗi phần thi, qua đó giúp truyền tải một cách sinh động những nội dung chủ yếu về sự hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng qua 55 năm xây dựng và phát triển. Chính điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đến cổ vũ cho hội thi, đặc biệt là các khán giả trẻ. Đến từ đảng bộ cơ quan khối dân vận thành ủy để cổ vũ cho hội thi, đoàn viên Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
Là một khán giả, đồng thời là một đoàn viên đến với hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2017, tôi nhận thấy rằng mỗi báo cáo viên đều nói lên truyền thống xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển. Qua đấy giúp cho đoàn viên thanh niên chúng tôi hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng và phát triển 55 năm thành phố Thái Nguyên anh hùng.
Có một điều đáng ghi nhận tại hội thi này là trong tổng số 58 thí sinh tham gia hội thi vòng sơ khảo, có tới hơn một nửa thí sinh trẻ tuổi. Điều này cho thấy việc trẻ hóa đội ngũ báo cáo viên ở Đảng bộ thành phố thời gian qua đã thật sự được các cấp ủy Đảng quan tâm, bồi dưỡng và rèn luyện. Và qua hội thi này đã giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ tuổi có thêm cơ hội để rèn luyện kỹ năng diễn thuyết trước đám đông, góp phần bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Ninh, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng là đây là một cái hoạt động rất là thiết thực mà Thành ủy Thái Nguyên tổ chức. Bởi vì thông qua cái hội thi thì mỗi một báo cáo viên ở các chi đảng bộ trong thành phố sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để cọ sát, để giao lưu và làm giàu lên cái kinh nghiệm trong quá trình mà thuyết trình trước đám đông cũng như là trước các cái sinh hoạt tập thể liên quan đến sinh hoạt chi bộ đảng. Và bên cạnh đó thì với cái cương vị là một báo cáo viên của đảng bộ nhà trường cũng như là với một cái vai trò là trưởng một cái bộ môn liên quan đến lý luận chính trị thì tôi thấy rằng là đây là một trong những cái dịp mà để chính bản thân mình, trước tiên là mình phải khẳng định bản thân mình, sau đó thì là cũng tạo một cái cơ hội để cho đồng nghiệp, người ta nhìn vào đó để có thể cùng nhau cố gắng và giúp nhau cùng tiến bộ. Bởi vì mục đích cuối cùng cũng là làm sao tuyên truyền được cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với toàn thể quần chúng nhân dân nói chung.
Tại hội thi này, với sự mở rộng trong việc lựa chọn chủ đề đã giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều sự lựa chọn hơn với nội dung mà mình tâm đắc. Hầu hết các báo cáo viên, tuyên truyền viên đều lựa chọn nội dung diễn thuyết tập trung và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiềm năng thế mạnh của thành phố, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Nói về lý do chọn chủ đề về tiềm năng thế mạnh của thành phố Thái Nguyên để thi diễn thuyết, thí sinh Lăng Thị Liễu Hằng, Đảng bộ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi đã lựa chọn chủ đề về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên. Tôi lựa chọn chủ đề này bởi vì tôi muốn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ thêm về thành phố Thái Nguyên, yêu thành phố Thái Nguyên và từ đó góp phần để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Điều đáng nói là qua mỗi vòng thi, khối thi, ban tổ chức, ban giám khảo của hội thi đều có những nhận xét đánh giá thiết thực, khách quan và chỉ ra những tồn tại hạn chế và ưu điểm của từng báo cáo viên, tuyên truyền viên qua mỗi phần thi. Từ đó giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên khắc phục được hạn chế của mình để thực hiện tốt hơn ở vòng thi sau, cũng như làm tốt hơn công việc của một báo cáo viên, tuyên truyền viên tại đơn vị mình sau khi kết thúc hội thi. Có thể thấy, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động rèn luyện kỹ năng bổ ích cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia hội thi. 13 thí sinh đạt giải cao nhất tại vòng sơ khảo của hội thi sẽ tiếp tục vào vòng chung khảo với nhiều cam go, thử thách và cả vinh dự, tự hào đang chờ đón. Tin tưởng rằng, bằng trách nhiệm và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên, các báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình tại vòng chung khảo cấp thành phố năm 2017.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Thịnh Đức làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 17 tháng 8 đến 23 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại khu vực trước cổng khu tập thể của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thuộc tổ 25 phường Hoàng Văn Thụ, chị Đàm Quế Phương sinh năm 1995, thường trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đi bộ đến khu vực trên thì bất ngờ bị một đối tượng thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Airblade áp sát giật chiếc túi sách của chị Phương đang đeo trên người rồi bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu 770 nghìn đồng. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cùng ngày Công an thành phố đã truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Trần Tiến Hanh, sinh năm 1987, thường trú tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 17 tháng 8 tại kho chứa hàng chuyển phát nhanh của công ty Nhất Tín thuộc tổ 7 phường Quang Trung, anh Phạm Văn Chính, sinh năm 1989, thường trú tại thị trấn Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là nhân viên của công ty, đã phát hiện cửa kho bị kẻ gian cậy phá. Kiểm tra đồ đạc bên trong phát hiện mất một điện thoại Samsung A5, một máy tính bảng Lenovo, 4 điện thoại di động hiện chưa rõ nhãn hiệu. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 60 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 141 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 38 trường hợp, xử lý phạt hành chính 112 trường hợp vi phạm. Công an phường Đồng Quang kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ trá hình, thu giữ 8 dao kiếm, 3 gậy sắt và 1 gậy điện. Xử lý một cơ sở sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép, phạt 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an phường Quang Trung phát hiện thu giữ 10 con dao quắm, chuôi được gắn các ống tuyếp sắt dài 140cm và 8 ống tuyếp sắt dài khoảng 100cm do các đối tượng bỏ lại tại khu nhà trọ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126K với 547 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố có 967 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ hai đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,764 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Lập 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 CP, lập biên bản 12 đương sự tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 12 triệu đồng. Tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 2 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua tuần tra, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 72 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 11 xe ô tô, 17 xe mô tô, 44 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, xử lý phạt tiền 69 trường hợp vi phạm. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 146 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 148 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an xã Thịnh Đức luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Xã Thịnh Đức nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên và giáp danh với các phường xã như Quyết Thắng, Tân Cương, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, xã Bình Sơn và Bá Xuyên của thành phố Sông Công. Mặt khác, trên địa bàn có các tuyến tỉnh lộ đi qua, vì vậy các đối tượng phạm pháp hình sự thường xuyên lợi dụng để hoạt động. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bám sát địa bàn các xóm, nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Nói về tình hình an ninh trật tự phát sinh trong thời gian qua trên địa bàn xã, ông Củng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức cho biết thêm.
Do cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cái vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên, cái giai đoạn đầu ấy, thì bà con nhân dân thuộc xóm đợt 1 và xóm đợt 2 và Nhân Hòa được hưởng cái tiền đền bù. Chúng tôi nắm bắt cái tình hình đó và thấy phát sinh ra một số các cái đối tượng lợi dụng cái tiền đền bù của bà con nhân dân, dụ dỗ con em là vay tiền, vay nặng lãi để chơi bời, chơi điện tử, chơi game, sử dụng ma túy đá. Chúng tôi đã bắt xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Những đối tượng đó thì con nhà rất trước kia thì là rất là bình thường. Thế nhưng mà nghe dụ dỗ từ bên ngoài và các đối tượng nó vi phạm. Hai nữa ấy, là lợi dụng cũng là đồng tiền thì các đối tượng là sử dụng để đánh bạc, nô đề đánh bạc.
Để sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã duy trì trực 24/24 giờ. Nhờ đó, công tác phòng chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 10 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ về ma túy, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích. Công an xã đã giải quyết 11 vụ, chuyển công an thành phố xử lý 12 vụ, vân vân. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lại Quang Vinh, xóm Lượt, xã Thịnh Đức nói.
Thời gian thì cách đây từ năm ngoái thì có An Lạc Viên thì nó xáo trộn người đi người ở, nhưng an ninh thì nó có người đến, công nhân đến làm thì có xảy ra một vài vụ cờ đánh bạc, trộm cắp vặt, sử dụng ma túy. Công an xã cũng xử lý mấy vụ, còn tuyên truyền như này cũng là bắt được mấy đối tượng. Cho đến nay thì đảm bảo an ninh trật tự không vấn đề gì xảy ra.
Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Những nội dung trọng tâm chủ yếu trong công tác an ninh, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, cuộc vận động giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa mới cũng được truyền tải kịp thời đến người dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm an ninh tự quản. Trao đổi với chúng tôi, ông Cùng Đinh Mạnh, trưởng công an xã Thịnh Đức nói.
Ngay từ đầu năm chúng tôi đã triển khai các cái kế hoạch và xây dựng các cái mô hình về đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi xây dựng 6 cụm an ninh đảm bảo trên địa bàn an ninh trật tự. Mỗi cụm gồm 5 xóm và 6 xóm tuần tra liên tục khép kín trên địa bàn. Cái hiệu quả đạt được ấy, thì trong cái quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn bắt và xử lý, thế và trong đó là cái kết quả đạt được của cụm an ninh, đó là tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vùng dự án nghĩa trang An Lạc Viên.
Đặc biệt vào những dịp lễ Tết, đợt cao điểm, lực lượng công an viên đã tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi đồng chí công an viên luôn nêu cao tinh thần là một tuyên truyền viên nòng cốt, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, nhắc nhở nhân dân cảnh giác về các loại tội phạm. Đánh giá về vai trò của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Quá trình triển khai đảm bảo an ninh trật tự thì lực lượng công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch để tăng cường cái đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường cái tuần tra canh gác. Từ năm 2016 đến nay thì lực lượng công an đã được thành phố, tỉnh tặng giấy khen. Các đồng chí lực lượng công an đều được thành phố và tỉnh tặng giấy khen để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái đảm bảo an ninh trật tự.
Nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong thời gian tới, công an xã Thịnh Đức sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn về việc chủ động ứng phó với bão Hato và đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gửi các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xã, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 62 BCH VPTT ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với bão Hato và đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Hato đang hoạt động ở khu vực đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Bão có xu hướng mạnh lên cấp 10, giật cấp 11, 12 và đi vào khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Từ ngày 22 tháng 8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Để chủ động ứng phó với bão Hato và đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã và các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực thấp trũng thường xuyên bị ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn đường ngập nước, đò ngang, đò dọc trong trường hợp xảy ra mưa lũ. Kiểm tra rà soát phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. 2. các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn thành phố cử cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, rà soát các hạng mục đang triển khai thi công, có biện pháp đảm bảo công trình đang thi công trong mùa mưa lũ. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố cập nhật thường xuyên diễn biến của bão, mưa lũ, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến cơn bão Hato để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh. 4. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo thông báo số 154/TB-BCH ngày 26 tháng 4 năm 2017, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ và sạt lở đất, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 5. Chủ tịch UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố qua số điện thoại 02083 855 766, 02083 652 631, di động 0912 435 667, fax 02083 854 998.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thịt cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thịt cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Anh ơi, đang hi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.